Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Tiến Phong xin mến gửi lời chào tới toàn thể quý khán thính giả thân thuộc của kênh truyện MC Tiến Phong. Trước khi bắt đầu vào tập truyện mới, hôm nay Tiến Phong xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một siêu phẩm tiên hiệp mang tựa đề Hắc Tây Du. Đây là một tác phẩm thuộc thể loại thần ma, nhân vật chính là một cậu bé phàm nhân bình thường, nhưng có một gia thế vô cùng khủng khiếp. Vì một lý do nào đó mà trôi dạt đến Quỷ Khư, vùng đất bị thần nguyền rủa. Cậu bé được một nhóm thôn dân tàn tật cứu khỏi bàn tay của quỷ thần. Câu hỏi được đặt ra là tại sao một nhóm thôn dân tàn phế này lại có thể sống trong vùng đất cấm bị nguyền rủa như vậy? Câu trả lời chắc các bạn cũng đã đoán được. Nhóm người đó, họ là những kẻ phi thường khủng bố đến từ thế giới bên ngoài, vì chạy trốn kẻ thù mà lạc vào vùng đất này. Cậu bé này là thôn dân duy nhất có đủ cả chân tay trong thôn. Vì thế mà họ đã dùng cả tình yêu của mình để kêu mang, đùm bọc, nuôi lớn đứa bé với hy vọng cháy bỏng rằng cậu bé sẽ là người thừa kế tuyệt học của mình. Thế nhưng năm 12 tuổi, khi kiểm tra tố chất của cậu bé, phát hiện ra cậu chỉ là một người bình thường, không có một chút thuộc tính cơ bản nào, cũng không khác gì một phế nhân. Tuy nhiên trưởng thôn cụt tay cụt chân đã lừa dối cậu bé, lừa dối tất cả thôn rằng cậu không phải là phế nhân, mà cậu là một người có tư chất tuyệt luôn và phương pháp kiểm tra bình thường không thể nào kiểm tra được. Mọi người tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của trưởng thôn, cậu bé cũng vậy. Vì ai cũng biết trước đây khi bị đẩy vào Quỷ Khư, trưởng thôn này là một kẻ kinh thiên lập địa, đệ nhất nhân khí chỉ dưới thần, kiến thức uyên bác tuyệt luôn. Vì vậy lời nói của ông ắt sẽ có lý. Và thế là một phế nhân với niềm tin cháy bỏng rằng mình là một người mang tố chất thần sẽ sống, tập luyện, chiến đấu để thực hiện sứ mệnh diệt thần. Liệu một phế nhân có thể diệt thần? Một phế nhân có thể định thiên hạ, có thể mở ra đại giới? Bí ẩn của vùng đất bị thần nguyền rủa, nền văn minh luyện kim trong quá khứ huy hoàng của lịch sử loài người đã biến mất như thế nào? Thần có đáng được ngưỡng mộ, mà có phải là kẻ thù ác? Tất cả sẽ có trong nhịp chảy của bộ truyện Hắc Tây Du. Hiện tại thì kênh đang trong quá trình đàm phán quyền phát sóng trên YouTube với tác giả. Nếu thành công, chuyện sẽ được phát hành trên kênh MC Tiến Phong vào 11 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2018, tức là chủ nhật tuần này. Mời quý vị đón xem và đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng cách like, share và comment các cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện. Và cuối cùng, không để các bạn đợi lâu nữa, mời các bạn cùng thưởng thức tập 10 của bộ truyện Ma Cổ Đạo qua phần diễn đọc của Tiến Phong. Liên Hóa Thành cúi đầu nhận tội là thủ phạm của một số vụ án. Sau khi xin ý kiến của cấp trên, y bị phán tử hình, tống giam vào nhà lao chờ xử bắn. Đến ngày bị tử hình, Liên Hóa Thành chỉ yêu cầu được gặp mặt Quách sư phụ một lần, muốn có cơ hội biết mặt người đã bắt được mình là ai. Khi biết được việc này, Quách sư phụ đã đồng ý đến hôm đó sẽ tới sân phơi gạch của Tiểu Lưu Trang tiến y lên đường. Đến ngày y phải ra pháp trường, Quách sư phụ được Đinh Mão tháp tùng, hai người cùng vào trong nhà giam gặp Liên Hóa Thành. Vừa bước vào, họ đã thấy Liên Hóa Thành đang cúi đầu, tay chân bị trói lại, ngồi một mình ở trong phòng giam, mặc một bộ quần áo tù nhân rách rưới. Sau lưng có cắm một tấm bảng định tội, ngồi im như tượng không nói một câu, cũng không buồn ngẩng đầu lên. Đinh Mão cất tiếng nói: "Hôm nay cho mày được biết mặt ông anh tao, anh ấy chính là người đã bắt mày." Nghe thế vậy, Liên Hóa Thành ngẩng đầu lên, dùng đôi con ngươi bẩm sinh có hai tròng giống như hai cái hố sâu hoắm, nhìn chằm chằm vào Quách sư phụ, quan sát kỹ một lúc rồi mới lên tiếng: "Không thể nào ngờ Liên Mỗ lại bị ngã ngựa trong tay một kẻ như ngươi. Giờ ông đã nhớ ký mày rồi, cứ chờ đấy, sớm muộn gì ông cũng sẽ tìm tới mày." Thấy một kẻ sắp chết đến nơi còn phun ra những câu độc địa, Đinh Mão không kiềm chế được, định mở miệng báng trời. Quách sư phụ xua tay không cho Đinh Mão có cơ hội mở miệng: "Liên Hóa Thành, ngươi là thủ phạm không ít vụ án, đến giờ này chỉ còn cách lấy tính mạng ra đền tội, không nên có bất cứ oán hận gì." Một nét dữ tợn thoáng qua trong đôi mắt, Liên Hóa Thành đáp lại: "Mà thôi, Giờ này tao đã sắp phải ra pháp trường lĩnh đạn, đáng ra phải có một bữa cơm vĩnh biệt chứ nhỉ? Quách sư phụ nói: đúng vậy, chắc chắn là có. Dẫu sao một đĩa thịt một chén rượu trước khi ra pháp trường cũng là tục từ xưa rồi. Giờ rõ ràng đã không còn sớm nữa, bất kể lúc nào có thể áp giải phạm nhân ra pháp trường tiểu lưu trang xử bắn, tại sao còn chưa đưa cơm vĩnh biệt lên? Ông ta hỏi cai tù bao giờ mới đưa cơm lên. Người cai tù đáp: nhị gia ngài nghĩ đi đâu vậy? Mấy năm nay xã hội loạn lạc như vậy, kẻ bị xử bắn rất nhiều. Nếu như kẻ nào cũng được cấp một phần rượu thịt, thì cho dù cái trại giam chết tiệt này chúng tôi có là nhà hàng thì cũng không thể gánh nổi kinh phí đâu. Nói thật với ngài nhé, trong cái nhà giam này chỉ có bánh từ bột bắp ngô thôi, ngay cả cai tù chúng tôi còn phải nhai cái món đó. Do vậy cho nên phạm nhân chỉ được ăn lửng dạ thôi. Vụ án xử bắn ngày hôm nay cũng không có ngoại lệ đâu. Nếu như hắn còn có thân nhân bạn bè gì đó, thì những người đó có mang rượu thịt, thức ăn và quần áo tới cho hắn ăn uống được no nê, mặc quần áo mới mà lên đường. Còn nếu không có thì chỉ như vậy thôi. Quách sư phụ ngẫm nghĩ một chút rồi kéo Đinh Mão đi ra ngoài, định mua mấy cái bánh bao thịt, hai món đồ ăn cộng thêm nửa cân rượu, rồi mang về cho Liên Hóa Thành ăn uống no nê trước khi lên đường. Nhưng ông ta vừa mới bước chân ra khỏi cửa, sau lưng đội chấp pháp đã sộc vào, dựng phạm nhân lên, trói nghiến lại rồi áp giải lên xe ngựa. Sau khi giữa phố thị chúng, sẽ đi thẳng tới sân phơi gạch ngói của tiểu lưu trang bên ngoài Tây Quan. Trời đã sắp mưa, sắc trời u ám, cả một biển người kéo nhau ra xem náo nhiệt, chật như nêm cối, gió không lọt, mưa không thấm qua được. Quách sư phụ và Đinh Mão muốn chen lên trước, nhưng người đông nghìn nghịt, đầu đầu cũng là người, trên đường cái, trên nóc nhà, thậm chí trên cả cành cây. Hai người nôn nóng đến độ chán mướt mồ hôi, nhưng chẳng thể nào tìm thấy một cái khe để có thể lách qua được. Nói chung người dân Thiên Tân Vệ trước kia thích xem náo nhiệt. Mặc dù dân chúng các tỉnh trong toàn quốc cũng đều có sở thích này, nhưng không tài nào sánh bằng nơi này được. Năm đó có người còn đào cống ngầm với mục đích vượt qua đoàn người đông nghìn nghịt để vượt lên hàng đầu mà đứng xem. Thậm chí còn có lời bình: thà rằng chắn cửa thành chứ đừng có chắn cống ngầm, kẻ nào chắn cống ngầm có thể bị coi là vô đạo đức. Quay lại buổi diễu phố pháp trường hôm đó, cả đoàn người xem náo nhiệt ngước mắt lên nhìn Liên Hóa Thành bị trói ở trên xe, quần áo tả tơi, cúi đầu ngậm tăm, giống hệt như một cái xác cho dù chưa bị xử bắn. Thật sự là không có chút sức sống nào cả. Nhưng cả một đám đông những kẻ rảnh rỗi này vất vả lắm mới có một vụ náo nhiệt hoành tráng để xem, không một ai cam lòng bỏ về cả. Đầu người túm tụm chuyển động giống như nước thủy triều, tất cả bám theo sau, hy vọng trên đường đi có một lúc nào đấy từ tù này bất chợt nổi máu anh hùng, thình lình gân cổ để ngâm một câu anh hùng. Nếu không được nghe câu hát thì đúng là chán bằng chết. Trước kia mỗi lần thi hành án, trên đường bị áp giải đến pháp trường, khi phạm nhân trông thấy nhiều người đang ngẩng đầu lên nhìn mình như vậy, bất cứ một kẻ nào cũng sẽ cảm giác cả đời mình chưa được oai phong đến vậy. Cho dù là ngôi sao kinh kịch nổi tiếng nhất cũng chưa bao giờ được nhiều người xúm lại xem như thế. Sẽ có kẻ kể lể oan khuất, cũng có kẻ muốn ra vẻ ta đây hảo hán. Hơn nữa những người dân Thiên Tân Vệ đi xem náo nhiệt lại khác hẳn với những người khác. Dù thế nào họ vẫn sẽ đua nhau khen hay. Bởi vậy cho dù sợ chết đến như thế nào, phạm nhân cũng phải nhắn nhủ trước mặt đám đông mấy câu. Thậm chí còn có những tên trùm lưu manh khét tiếng, lúc ra pháp trường còn trưng diện áo khoác viền tua rua hình con rết, đính 13 hàng cúc kiểu thập tam thái bảo, mặc quần ống thụng, chân đeo hổ khoái ngoa, đầu đội anh hùng cân. Những anh hùng lục lâm trong kinh kịch, những anh hùng lục lâm trong kinh kịch ăn mặc như thế nào thì chúng cũng mặc y như thế. Trên đầu còn cài thêm một đóa hoa giấy màu trắng. Kẻ hỏi người đáp, đám người chen lấn đứng xem bên dưới. Mọi người cùng đồng thanh hỏi: hảo hán gia, hãy nói cho mọi người nghe, sao ngài lại nỡ lòng bỏ vợ đẹp con thơ? Sao lại nỡ lòng bỏ lại người cha già 80 tuổi không ai nuôi dưỡng? Sao lại nỡ lòng dứt bỏ tất cả bà con thân bằng cố hữu? Vị hào hán bị trói trên xe nhất định phải quắc mắt nhìn chừng chừng, không chịu cúi đầu. Trên đường đi mắng chửi không ngớt, không từ tổng thống hay là ông trời, bất cứ ai hắn cũng dám mắng. Nghe thấy có người hỏi, hắn sẽ đáp lại như thế này: thưa toàn thể chư vị già trẻ lớn bé, tôi đây cũng luyến thương mẹ già ốm yếu, luyến thương vợ quá con côi, luyến thương huynh đệ bằng hữu sâu nặng nghĩa khí. Nếu có hận, chỉ hận bình sinh chưa thỏa chí. Thế nhưng hào hán tôi đây đã làm những việc mà một hào hán phải làm. Hôm nay một mạng đổi lấy một mạng, chết cũng đành. Đầu rơi xuống đất chỉ là một cái sẹo lớn, 18 năm sau sẽ trở về lại báo thù. Cứ mỗi lần vị hào hán đó nhắn nhủ một câu, đám người bên dưới sẽ hô lên một tiếng hay, vang vọng tới mây xanh, âm vang chấm động cả mái nhà. Sau khi đã nói xong, mắng chửi đã đủ, vị hào hán đó sẽ tiếp tục hát một hai khúc, biểu đạt phần tình cảm còn lưu luyến. Bất kể có hát hay không, nhưng khúc ngâm trước khi bị tử hình đó nhất định phải là lâm ly bi ai, lay động cả đất trời. Đó mới chính là yếu tố phấn khích nhất. Còn về phần rơi đầu vì phạm tội gì cũng chỉ là thứ yếu. Dân chúng chán ghét đến cùng cực việc hô khẩu hiệu khi xử bắn, bởi có hô thế nào thì cũng chẳng ai mà hiểu nổi. Tiếp theo là không ai muốn thấy phạm nhân sợ đến vỡ mật, không nói nên lời. Nhất là cái loại bỏ đi, mềm nhũn như chi chi, không nói được một câu. Chỉ trong chớp mắt, đầu đã rơi xuống đất rồi. Nếu không nói thì làm gì có cơ hội nữa đây. Suốt quãng đường áp giải Liên Hóa Thành ra pháp trường, cả một rừng người dấn cổ kiễng chân, trận trừng mắt ngóng đợi. Nhưng thất vọng thay, kẻ mất hết tinh thần này không rên nổi một tiếng, chẳng khác gì một cái cọc gỗ, khiến cho đám đông đi xem náo nhiệt sinh ra lo lắng. Có người còn gân cổ gào lên: "Hào hán, ngài phải hát một hai câu đi chứ." Người khác thì kiếm cách vẽ được: "Chúng ta hãy cổ vũ cho hắn thôi. Mọi người hãy nghe tôi đếm nhé. Một, hai." Sau đó chỉ nghe thấy cả trăm ngàn người cùng đồng thanh hô lớn: "Hay." Liên Hóa Thành đang cúi gục đầu, nghe thấy tiếng hay, từ từ ngẩng đầu lên. Mọi người lập tức nhín thở, im hơi nặng tiếng. Không ai nói gì, trợn mắt trợn mũi chờ Liên Hóa Thành mở miệng. Thế này có lẽ là đã định hát khúc cảm thán anh hùng gặp nguy nan sinh tử biệt đây. Ở Thiên Tân Vệ, từ già tới trẻ ai cũng thích nghe, cũng biết bài hát. Trên sân diễn nên hát cái gì, không nên hát cái gì, toàn bộ họ đều hiểu hết. Hát sai là có người phát hiện ra ngay. Nào ngờ Liên Hóa Thành không chịu hát, mà chỉ nhìn khắp đám đông một lượt, lên tiếng khẩu khẩn: "Thưa toàn thể các quý vị già trẻ, Liên Hóa Thành tôi quê quán ở Trần Đường Trang, lớn lên không học điều hay lẽ phải, lầm đường lạc lối vào ma cổ đạo, giết người phạm pháp, hôm nay sẽ phải lính đạn từ trên pháp trường. Rơi vào đường cùng cực như vậy, thực sự không có gì để bảo chữa nữa. Chỉ có một điều muốn cầu xin, hy vọng các vị thương tôi, không ai chiếu cố. Chuyến đi này không có đường về, giờ hãy cho tôi xin một hớp rượu, một ít thức ăn, để tôi ăn uống no bụng, trên đường đi tới Hoàng Tuyền không đến nỗi biến thành quỷ chết đói, vạn kiếp không siêu sinh. Sau khi đầu thai, tôi sẽ không quên báo đáp các vị." Năm đó có câu nói như thế này: "Yêu dị tà thuật thế gian hiếm, ngũ lôi hành quyết ít người hay." Thời nhà Thanh trước đó còn có thể gặp yêu ma ảo giác, nhưng từ thời dân quốc trở đi thì đã rất hiếm thấy. Đám đông xem náo nhiệt cho rằng Liên Hóa Thanh chỉ đơn thuần là kẻ hù dọa người khác trên giang hồ, cho nên khi nghe thấy y nói rất đáng thương, lập tức có người hảo tâm đi kiếm rượu tìm thịt. Khi đến quán cơm trên đường hỏi mua, tiệm cơm cũng không có lấy tiền, bởi vì đây là việc tích đức. Nếu kẻ bị áp giải ra pháp trường hành quyết ăn hết rượu thịt trong quán của mình, sau này chắc chắn sẽ được hồi báo. Rượu thịt được giao cho quân cảnh trong đội chấp pháp phụ trách áp giải chuyển đến miệng Liên Hóa Thành. Liên Hóa Thành ăn như hổ đói, sạch sẽ, không còn lại chút gì, rồi lại cúi đầu nhắm mắt tiếp tục bất động. Mọi người đứng xem xung quanh không tài nào hiểu nổi. Hiện giờ cơm vĩnh biệt trước khi chặt đầu cũng đã nuốt xuống bụng, tại sao lại không nói câu gì? Chẳng lẽ là cảm thấy chỗ rượu thịt đó không ngon sao? Cả một biển người huyên náo bám theo dọc đường, người nọ lại cứ như không nghe thấy gì. Sau khi ra khỏi Tây Quan, tới sân phơi gạch ngói của Tiểu Lưu Trang, đội chấp pháp lôi Liên Hóa Thành xuống xe, bắt quỳ xuống trước cái hố đã được đào sẵn. Nghe quan chấp pháp đọc tội danh, có ba viên cảnh sát thi hành án cầm súng bước lên phía trước, chỉ chờ ra lệnh một tiếng là sẽ tiến hành xử bắn. Khi nhìn thấy đội chấp pháp áp giải Liên Hóa Thành qua Tây Quan, đại đa số mọi người lập tức trèo lên lưng lừa quay trở về, bởi cảm thấy không có gì thú vị nữa. Nhưng số người còn lại đứng xem xử bắn hắn cũng không phải là ít. Trên đường đuổi theo, Quách Sư Phụ và Đinh Mão đã mời được một vị đạo sĩ biết dưỡng cốt, chờ sau này nhặt xác cho Liên Hóa Thành. Đúng vào giữa trưa, sắc trời âm u nặng nề, đã thấy Liên Hóa Thành bị trói chặt, hai tay quặt phía sau, sau lưng cắm một tấm bia bảng định tội. cúi đầu quỳ gối trước cái hố, miệng lẩm bẩm giống như đang thì thầm gì đó. Đột nhiên y ọe ra một ngụm nước đen ngòm. Những người ở lại dù đã tránh thật xa nhưng vẫn còn ngửi thấy mùi tanh hôi nồng nặc, thi nhau bịt chặt mũi miệng, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chẳng hiểu là y đã ăn thứ gì bẩn thỉu đến mức còn có thể thối hơn cả cá chết dưới sông. Ngày trước khi bị xử bắn, thường xuyên có những tử tù không kiềm chế được sợ hãi, bởi vì quá khẩn trương, toàn thân run rẩy, dạ dày kịch liệt co thắt, phun sạch đồ ăn trong dạ dày ra ngoài, nhưng cũng không đến nỗi tanh hôi như vậy. Mọi việc diễn ra có phần quái lạ. Lúc ấy trời bắt đầu mưa, cơn mưa không nhỏ, tất cả mọi người đều ướt như chuột lột. Vị quan chấp pháp vất tay ra hiệu nhanh chóng tiến hành xử bắn. Sau khi nhổ tấm bảng định tội xuống, ba viên cảnh sát thi hành án lần lượt tiến lên. Viên cảnh sát đầu tiên nâng súng lên, nhắm thẳng vào gáy của Liên Hóa Thành đang quỳ trên mặt đất bắn một phát. Tiếng súng vừa vang lên, vang vọng cả một vùng hoang vu. Những người đứng xem thấy thế, toàn bộ đều cảm thấy trong lòng lạnh run. Cùng lúc với tiếng súng vang lên, thân thể của Liên Hóa Thành đập về phía trước, rơi tọt xuống hố. Viên cảnh sát thứ hai bước lên, nhắm vào người Liên Hóa Thành đang nằm trong hố bắn tiếp một phát. Sau đó đến lượt viên cảnh sát thi hành án thứ ba bắn phát cuối cùng. Làm như vậy để tránh một đòn bắn không đủ giết chết tử tù, đồng thời cũng vì lo ngại trong đội chấp pháp có người bị mua chuộc từ trước, đến khi nổ súng sẽ không bắn vào chỗ hiểm. Cho nên mỗi khi xử bắn đều bắn ba phát, người của đội chấp pháp còn xuống dưới xem xét tử tù đã chết hẳn hay chưa, sau đó mới ký tên vào biên bản. Nếu như không có người thân bạn bè đến nhặt xác, sẽ dùng chiếu quấn lại rồi ném vào loạn tử khanh để ở bên cạnh cho chó hoang ăn. Ngay lúc ấy, đạo sĩ dưỡng cốt đi lên nhặt xác. Sau đó như thế nào, đội chấp pháp không có quan tâm, vội vàng thu quân đội về. Cơn mưa vừa rơi, đám người xem náo nhiệt bốn xung quanh cũng giải tán. Quách sư phụ thầm nhủ, không hay rồi. Nghe nói khi vượt qua sông Vĩnh Định, cô gái tên Liên Thu Nương sống ở Trần Đường Trang cũng không may ngã xuống nước. Mặc dù nhờ phúc tổ tiên không chết đuối, nhưng khi về đến nhà, cô ta tự nhiên có bầu, rồi sinh ra một đứa con trai không rõ bố là ai. Đứa trẻ đó chính là Liên Hóa Thành. Có người nói y là con của thủy quái dưới sông Vĩnh Định, cho nên mới gọi y là yêu sông. Tuy cách nói này không có căn cứ xác đáng, nhưng trước khi xử bắn, Liên Hóa Thành đã phun ra một ngụm nước đen ngòm. Sau khi chết, đôi con người song tử lại biến thành đơn đồng tử, giống như có một con quỷ ẩn náu trong thân xác. Liên Hóa Thành đã chết ở pháp trường Tiểu Lưu Trang chỉ đơn thuần là một cái túi da người mà thôi. Còn yêu sông dưới dòng Vĩnh Định đã lợi dụng lúc trời mưa to mà trốn mất rồi. Trong số 5 dòng sông mà đội cảnh sát đường thủy cai quản, có một dòng tên là Vĩnh Định. Chỉ cần nghe cái tên thôi cũng đủ biết dòng sông này không bao giờ yên bình cả. Nếu như yên bình, không có việc gì xảy ra, thì người ta đâu gọi là sông Vĩnh Định. Sau khi xử bắn Liên Hóa Thành xong, Quách sư phụ cảm thấy sẽ có chuyện không may. Nhưng dù ông ta có nói với người khác, chưa chắc đã có người tin tưởng, chỉ đành tự mình âm thầm suy xét. Bởi vì không phải là xác chết trôi được vớt từ dưới sông lên, cho nên sẽ không đưa đi chôn ở nghĩa trang Long Miếu. Trong ngày hôm đó, đạo sĩ dưỡng cốt sẽ mang thi thể của Liên Hóa Thành đi hỏa thiêu, tro cốt sẽ được chôn vào bảo tháp dưỡng cốt. Trong nội thành có hai nơi mai táng xương cốt, phía bắc có chùa Lệ Đàn, phía tây có hội dưỡng cốt. Hai nơi này không được giống nhau cho lắm. Chùa Lệ Đàn thờ phụng Địa Tạng Vương Bồ Tát độ hóa quỷ đói, còn hội dưỡng cốt lại cúng bái Bắc Cực Hữu Thánh Trần Quân. Một Phật một đạo, hai bên chẳng liên quan gì tới nhau. Tuy nhiên sư sãi ở chùa Lệ Đàn không bao giờ rời chùa, nếu có người đưa cho cốt tới thì họ sẽ tiếp nhận, không đi ra ngoài kiếm việc. Hội dưỡng cốt thì trái lại, mỗi lần pháp trưởng tiến hành xử bắn chém đầu, đạo sĩ trong hội sẽ chủ động đi nhặt xác. Lần này Quách sư phụ cũng xem từ đầu tới cuối, từ lúc đạo sĩ hội dưỡng cốt đưa tử thi đến hỏa táng, đến khi cho cốt bỏ vào trong tháp, không nhìn ra có bất cứ vấn đề gì. Ông ta tự nhủ, có lẽ mình đã quá đa nghi rồi, nhưng vẫn hy vọng không có việc gì xảy ra. Lúc ấy trời sắp tối, mưa rầm rè không ngớt, người đi trên đường thưa thớt. Ông ta và Đinh Mão đứng dậy ra về. Phía bên Lý Đại Lăng đã nhận xong phần thưởng, đặt hai bàn tiệc mời mọi người trong đội tuần sông chờ hai người qua đó ăn tiệc. Tâm trí Quách sư phụ đã bay đi tận đầu tận đầu. Lúc ăn cơm, người khác nói cái gì ông ta cũng không có để ý tới. cũng chỉ có nói qua loa về quá trình đuổi bắt Liên Hóa Thành, phá vài vụ án phức tạp, có sao thì nói vậy. Còn vấn đề tên tuổi thần sông Quách Đắc Hữu vang xa thì ông ta hoàn toàn không để tâm, chỉ cảm thấy mí mắt đang nhảy dựng lên. Ngày xưa người ta hay nói mắt trái nháy tài, mắt phải nháy tài. Mí mắt phải của ông ta đang nhảy loạn lên. Theo quan niệm mê tín thời xưa, mí mắt phải nhảy loạn lên là điềm báo có chuyện không hay sắp xảy ra. Ai cũng chờ mong mắt trái nháy tài, mí mắt phải nhảy lên sẽ khiến cho người ta sốt ruột lo lắng. Còn có một cách giải thích khác, người ta nói rằng mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy khách đến. Mí mắt phải nhảy lên là dấu hiệu sắp có khách đến nhà. Dù sao thì khách vẫn tốt hơn tai một chút, nhưng là cát hay hung cũng khó mà đoán trước được. Ai biết được khách đến nhà là người ra sao? Đầu tiên mí mắt phải của Quách sư phụ nhảy loạn lên, sau đó mí mắt trái cũng vậy. Không biết là khách tới hay tai họa tới, không tránh khỏi tâm thần bất an, ông ta xé một miếng giấy trắng cỡ to bằng đầu ngón tay, nhúng ướt rồi dán lên dưới mí mắt. Người xưa cho rằng làm như vậy thì có thể làm cho mí mắt không nhảy loạn nữa. Lúc bước ra khỏi cửa quán ăn, mọi người đều trở về nhà mình. Đêm tối trời mưa, ông ta cũng đi về nhà một mình. Khi về đến nghĩa trang Hà Long Miếu, ông ta chốt chặt tất cả cửa nẻo trong phòng trước và sau. Mí mắt nhảy loạn không tài nào ngủ được, ông ta quyết định thắp đèn lên, ngồi gấp nguyên bảo bằng giấy dưới ánh đèn. Xã hội xưa cho rằng nghề làm hàng mã bao gồm tất cả các loại người giấy, ngựa giấy, nguyên bảo giấy, chỉ cần là đồ vật cho người chết là được tính chung vào đó, là cùng một nghề với công việc dán giấy tường. Có vài thợ dán giấy tường có tay nghề không tồi, nhưng lại không dám kiếm sống bằng nghề làm vàng mã, mà chỉ dám kiếm sống bằng việc dán giấy tường trần nhà, bởi vì đó là những đồ vật dùng để đốt gửi cho âm phủ. Người có bát tự không tốt không dám cưỡng ép làm công việc này, bởi trong đó có không ít điều cần chú ý và kiêng kỵ. Dù nguyên bảo giấy mà Quách sư phụ làm chỉ được gấp bằng giấy thiếc, nhưng nhìn dưới ánh đèn lại trông giống hệt như thật, chỉ khác nhau về kích thước. Nguyên bảo thực sự bao gồm vàng thỏi và nén bạc, các cụ ngày xưa gọi là đại bảo. Vàng bạc nén làm bằng giấy thì hai đầu được vốt cao lên, dưới đáy còn viết bốn chữ âm ty minh phủ. Có câu chuyện như thế này: ban đêm có cô hồn dã quỷ cầm tờ tiền giấy đi mua đồ. Trong đêm tối nhìn nguyên bảo vàng bạc giống y như thật, nhưng đến lúc hừng đông thì nhìn lại hóa ra là vàng mã. Người ta làm như vậy là vì không để cho âm hồn dùng vàng mã đi lừa gạt con người. Nếu như lúc đêm tối người bán hàng nhận nguyên bảo vào tay, nhìn thấy dưới đáy có chữ âm ti minh phủ, thì dù có giống thật đến mức nào cũng không dám thừa nhận. Mỗi khi làm nguyên bảo vàng mã, Quách sư phụ đều chú ý tới điều này. Ông ta mất ngủ, ngồi dậy gấp nguyên bảo vàng bạc bằng giấy thiếc. Dù bận rộn luôn tay, nhưng trong lòng luôn có cảm giác sắp gặp chuyện gì không may. Liên Hóa Thành đã bị áp giải đến sân phơi gạch ngói ở Tiểu Lưu Trang xử bắn rồi. Tuy kẻ này đã chết, nhưng ai dám đảm bảo y sẽ không âm hồn không tan, nửa đêm tìm tới tận cửa. Người của Trần Đường Trang ai cũng bảo Liên Hóa Thành là yêu sông, mượn thai đầu sinh làm người ở chỗ dòng sông Vĩnh Định. Lời truyền bá này có căn cứ xác đáng, Quách sư phụ không có dám coi thường. Ông ta biết rõ vật sống dưới nước đều sợ sắt. Ông cha ta thường nói nước có thể trị sắt. Đa phần những vật chấn sông đều là châu sắt hay hổ sắt. Ông ta sợ nửa đêm gặp chuyện không may, bèn tách hộp sắt thiêu trong nghĩa trang thành hai phần, rồi dùng chúng chặn hết cửa trước sau. Bấy giờ mới cảm thấy an tâm hơn. Nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, nhìn tới bên dưới cả trăm cái nguyên bảo vàng mã chồng chất dưới ánh đèn dầu, ông ta chợt nhớ ra có bánh bao mua lúc giữa trưa, vừa khéo có đồ ăn lót dạ lúc nửa đêm. Sau khi ăn hết bánh bao, ông ta lại tiếp tục làm nguyên bảo. Trong lúc mơ mơ màng màng, gục xuống mặt bàn ngủ lúc nào không biết. Miếu Hà Long có hai gian, gian phòng phía trước nhìn ra phố hàng mã, còn gian điện phía sau thì một nửa nằm trong nghĩa trang. Ông ta mơ màng ngủ trong căn phòng phía trước. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh có người đang nói. Ngái ngủ mở mắt ra, ông ta đã thấy ngay có một người đứng trước mặt. Người này mặc áo khoác dài, vô cùng cao lớn. Ngọn đèn trong phòng rất tù mù, không nhìn thấy rõ mặt người đối diện. Qua cách ăn mặc của ông ta, cảm thấy có phần quen mắt. Cửa trước, cửa sau đều chặn kín, Chẳng hiểu người này vào trong phòng bằng cách nào. Người này chỉ tay lên nóc căn điện phía sau, mấp máy môi. Tuy rằng không nghe thấy nói gì, nhưng cử chỉ hành động có vẻ rất nôn nóng, giống như đang muốn nói cho ông ta biết trên nóc nhà có thứ gì đó. Quách sư phụ trong lòng giật thót, nhìn kỹ lại thì trước mặt hoàn toàn không có một ai. Ngọn đèn trong phòng vẫn cháy. Ông ta vội vàng cầm nó lên đi xuống gian điện phía sau xem xét. Gian điện đã nhiều năm không được tu sửa. Đến nửa đêm, cơn mưa dữ dội làm cho mái điện bị sói lở mất một mảng lớn. Gạch vỡ ngói vụn rơi xuống, tạo thành một lỗ thủng rất to. Trong lòng ông ta thầm hô nguy hiểm. Nếu toàn bộ mái điện này sụp xuống, có thể chôn sống người ở bên dưới. Trong lúc đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên ông ta cảm nhận được không khí có mùi tanh tưởi ở bùn dưới sông. Cái mùi tanh tưởi đó y hệt bãi nước đen mà Liên Hóa Thành đã nôn ra trước khi bị xử bắn. Ngay sau đó, có một kẻ người không ra người, quái vật không ra quái vật, nhảy xuống từ lỗ thủng trên mái điện. Còn quái vật đó chỉ cao tầm 1 mét, chân tay đều có móng vuốt, thân thể đen như mực, hai mắt sáng như hai ngọn đèn, nhảy bổ vào ông ta mà tấn công. Ông ta tự hiểu, đây chính là con vật đã bỏ chạy khỏi thân xác Liên Hóa Thành. Toàn thân nó bị bao phủ trong lớp bùn sông màu xanh thẫm, bốc lên mùi xác chết đang phân hủy, rêu bám khắp người. Trong gian điện phía sau nghĩa trang miếu Hà Long chỉ có một chén đèn dầu. Mưa lọt qua lỗ thủng trên mái điện làm ngọn đèn phụt tắt, lập tức gian điện tối đen, nhìn không rõ năm đầu ngón tay. Trong bóng tối, hai mắt của con quái vật giống hệt như ma chơi, không phân biệt nổi là cái giống gì. Ông ta kinh hãi tới cực độ. Ông ta vừa mới thoáng giật mình, con quái vật đã cuốn theo làn gió tanh tưởi bổ nhào tới trước mặt. Trong tay trống trơn, không có gì làm vũ khí, ông ta lại không dám chắc hai tay có chống đỡ được không. Lúc bấy giờ đi tìm vũ khí bằng sắt thì đã không còn kịp nữa rồi. Ông ta đành phải trốn vòng quanh trong đám quan tài. Bởi đã sống trong gian đại điện của nghĩa trang này nhiều năm, ông ta nắm rõ vị trí mỗi viên gạch, từng viên ngói, kể cả nhắm mắt lại vẫn có thể rõ như lòng bàn tay. Ông ta dốc hết sức lực chạy quanh đám quan tài, trốn bên đông né bên tây. Mặc dù chủ động tấn công mãnh liệt, nhưng trong nhất thời con quái vật toàn thân bốc mùi xác chết phân hủy không thể nào đánh trúng ông ta. Tuy nhiên ông ta vẫn thừa hiểu trốn tránh không phải là biện pháp hợp lý, trong lòng nóng nảy khổ hết chỗ nói. Con quái vật nhảy từ trên nóc điện xuống, liên tiếp tấn công mà không trúng người, đuổi theo không rời, cứ một chốc lại bổ nhào vào đám quan tài. Những chiếc quan tài trong nghĩa trang đã nằm ở đây cả vài chục năm không còn lạnh lặn, nên mặt phủ một lớp gạo trắng. Thành quan tài bằng gỗ bách đã mục nát, vỡ tung không còn ra hình dáng, đụng một cái là nát vụn. Vừa nghe thấy một tiếng răng rắc, ván gỗ của quan tài và gạo trắng đã văng tung tóe. Quách sư phó không quan sát được dưới chân, vấp một cái ngã lăn ra. Trong lúc lăn lộn, va vào bức tượng Mộc Quản Tế Long Vương. Như kẻ chết đuối vớ được cọc, ông ta trốn ra đằng sau bức tượng, cảm nhận được làn gió âm u tanh hôi đang thổi tới gần. Lúc bấy giờ ông ta bất chấp liều mạng một phen, tì bả vai vào đầu bức tượng thần Long Vương cao 3 trượng, hét lên một tiếng rồi gồng người đẩy. Không hiểu do đâu mà lại bộc phát ra sức khỏe phi thường như vậy. Chỉ nghe dầm một tiếng vang vọng, bức tượng thần Quảng Tế Long Vương được hương khói trong điện lập tức đổ ập xuống, nện thẳng xuống con quái vật ở bên dưới. Mặc dù làm bằng đất, nhưng bức tượng thần cao tới 3 trượng vẫn có trọng lượng tương đối lớn. Con quái vật toàn thân phủ đầy bùn đất lẫn dòng rêu, khô loạn hai cánh tay, nhưng vẫn bị bức tượng đất Long Vương đè nghiến xuống, không thể dãy giụa ra được. Chẳng bao lâu đã bất động. Bởi dùng sức quá độ, Quách sư phụ cũng bất tỉnh nhân sự trong đại điện. Đến khi trời sáng hẳn, ông ta mới tỉnh lại. Nhìn lên trời qua lỗ thủng toang toác trên mái điện, ngoài trời đã tạnh mưa, ánh nắng gay gắt nóng rát mặt. Vật đã bị bức tượng Quang Tế Long Vương đè chết là một xác chết tóc tai rối tung, gương mặt phù thủng khó mà nhận ra đường nét. Toàn thân thể bị dính đầy bùn nhão và rong rêu, da có vảy, hôi thối không ngửi được. Chưa tới giữa trưa, nó đã chỉ còn sót lại xương cốt, da thịt đã biến thành vũng nước đen ngòm linh láng trên mặt đất. Có người hiểu biết nói đây là con quỷ gây hạn dưới sông, là xác chết dưới sông bị âm hồn chiếm cứ. Kẻ năm xưa mượn thai đầu sinh Liên Hóa Thành thực ra là quỷ gây hạn sống dưới sông Vĩnh Định, khó khăn lắm mới có thể trưởng thành đến khi này, nhưng lại bị Quách sư phụ bắt ở nghĩa trang nhà họ Ngụy, giải đến pháp trường Tiểu Lưu Trang bắn chết. Một tia âm hồn thi hành pháp thuật, mượn nước bỏ chạy, trốn về sông Vĩnh Định, quay trở về bản thể, chính là một xác ướp cổ trong lớp bùn đất dưới đáy sông. Sau đó lần tới chỗ của Quách sư phụ. May mà Quảng Tế Long Vương hiển thánh, bức tượng đất đổ xuống để chết yêu sông. Quách sư phụ cũng suy đoán giống như vậy. Ông ta nhớ lúc mình ngồi làm nguyên bảo vàng mã dưới ánh đèn, có một người mặc trường bào đã nhắc nhở bản thân trên nóc điện có vật gì đó. Nhưng nhà ông ta không có người nào như vậy. Không phải là lão Ngũ Long gia thì còn đâu có thể ai khác. Huống chi với sức lực của mình, bất kể thế nào ông ta cũng không thể lay chuyển nổi bức tượng đất nặng đến như vậy. Qua đó có thể thấy Quảng Tế Long Vương thật sự là thần sông. Ông ta tự phát vệ, sau này sẽ đáp lại kim thân cho Quảng Tế Long Vương. Nhưng không biết rằng lời hứa liên quan tới thần linh tuyệt đối không thể thề thốt ra tùy thích. Đã hứa thì chắc chắn phải làm. Lúc bấy giờ ông ta vẫn nghĩ là mình có thể thực hiện được. Chỉ cần tiết kiệm từng chút một, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đủ trùng tu đại điện miếu Hà Long. Ai ngờ chưa đầy 2 năm sau, toàn quốc đã giải phóng. Sau khi nước Trung Quốc mới được thành lập, người ta xóa bỏ mê tín dị đoan. Miếu Long Vương thuộc về tàn tích của thời phong kiến, làm sao có thể phê chuẩn trùng tu. Sau giải phóng, nghĩa trang miếu Hà Long bị dỡ bỏ, xung quanh đó mái nhà bằng mọc lên san sát. Câu chuyện năm xưa Quảng Tế Long Vương đuổi bắt hạt ma đại tiên hiền thánh nhập vào bức tượng để chết xác chết hóa thành quỷ gây hạn dưới sông chẳng còn mấy người biết tới, chỉ có lớp người già là có người còn nhắc tới. Thực sự thành truyền thuyết của dân gian rồi. Sau vụ đuổi bắt Liên Hóa Thành, khi nhắc tới thần sông Quách Đắc Hữu, ở Thiên Tân hầu như là không người nào không biết đó là ai. Nhưng Quách Đắc Hữu sư phụ không dám nhận cách xưng hô này, mà chỉ tập trung vào công việc dẫn đội tuần sông vớt xác cứu người. Đội cảnh sát đường thủy năm sông chỉ bận rộn vào mùa hè, bởi mùa này có rất nhiều người chết đuối. Đến mùa đông, mặt sông đóng băng, cho dù có người rơi xuống kẽ nứt chết đuối thì cũng không thể nào vớt lên được. Đồng nghĩa với mấy tháng không có việc để làm. Vào quãng thời gian đó, ông ta lựa công việc dán giấy tường và lo liệu ma chay để kiếm sống. Lại nói về tấm bia đá ở nghĩa trang nhà họ Ngụy. Đầu năm 1949, trong chiến dịch Bình Tân, đội quân hơn 10 vạn quân dã chiến Đông Bắc tấn công Thiên Tân, chia thành 2 đạo quân, vừa chặn đầu vừa khóa đuôi. Nghĩa trang nhà họ Ngụy là điểm đột phá giải phóng quân đánh Nghị Bình, cho nên chiến trận thực ra lại không quá khốc liệt, nhưng pháo binh lại bắn dồn dập liên hồi. Khi ấy tấm bia đá đã bị đạn pháo phá hủy. Sau này người dân chuyển đến vùng đất trũng phía nam sinh sống đông dần lên. Hầm hố khắp mặt đất từng bước được lấp đầy. Vùng đất này không còn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nữa, bởi vì đạn pháo đã phá mất tấm bia đá. Âm khí tích lại đậm đặc trong nghĩa trang nhà họ Ngụy cũng biến mất từ đó. Sau này không ai còn nhìn thấy ông lão bán mì Hoành Thánh và cô cháu gái kia đâu nữa. Bắt đầu từ vụ dìm xác ngã ba sông, báo mộng ở miếu thổ địa tại Trần Đường Trang, đào được quan tài ở công viên Lý Thiện Nhân, lục soát ngôi nhà ma ám ở nghĩa trang nhà họ Ngụy, bắt yêu ở thôn Chó Dữ, rắn thần chỉ đường ở sông Âm Dương, sự bắn Liên Hóa Thanh ở sân phơi gạch ngói Tiểu Lưu Trang, cho đến tận chuyện Long Ngũ gia hiển linh đè chết xác người hóa thành quỷ gây hạn dưới sông Vĩnh Định. Những câu chuyện đồn đại về yêu sông Liên Hóa Thanh được kể đi kể lại ở Thiên Tân Vệ rất nhiều năm. Trước kia còn có nghệ nhân Bình Thư kể chuyện bằng cách hát hài hước châm biếm, đã dần biến những câu chuyện này thành bình thư đến các quán trà biểu diễn cho mọi người nghe. Chủ đề chủ yếu xoay quanh con sông Âm Dương ở nghĩa trang nhỏ họ Ngụy. Càng ở đầu đường cuối ngõ, người biểu diễn càng nhiều, nội dung cũng càng thêm phần ly kỳ. Thời xưa cứ vài năm, Thiên Tân lại xảy ra một trận lũ lụt. Nhưng đến tận bây giờ, khí hậu đã thay đổi quá nhiều. Đất màu đã bị xóa xói mòn nghiêm trọng. Quanh năm suốt tháng, không có mưa cũng là chuyện rất bình thường. Làm sao còn có thể tưởng tượng ra được nạn lũ lụt xưa kia khủng khiếp như thế nào? Vùng đất dưới hạ lưu của 9 con sông trước giải phóng cũng đã chịu đủ mọi khổ ải của nạn lũ lụt, cho nên xuất hiện không ít truyền thuyết về yêu sông thủy quái. Kể từ sau khi nước Trung Quốc mới được thành lập vào năm 1949, thập kỷ 50 chỉ xảy ra thêm một lần lũ lụt nữa. Càng về sau, mật độ nhân khẩu càng dày, những loài động vật như cáo hay sói vàng gần như tuyệt tích trong thành phố. Những câu chuyện quái dị cũng đã ít hơn rất nhiều, nhưng vẫn không phải là hoàn toàn không có. Chỉ có điều ít người không biết đến mà thôi. Ví dụ câu chuyện đuổi bắt yêu sông Liên Hóa Thành, nội dung mà những người cao tuổi truyền miệng dì tai Đại khái là bắt đầu từ lúc vớt được cái xác bị dìm dưới ngã ba sông, cho đến khi bức tượng đất trong chính điện ở nghĩa trang đẻ chết quái vật mới kết thúc. Phần sách nói về con sông âm dương ở nghĩa trang nhỏ họ Ngụy tới đây cơ bản coi như đã kết thúc. Nhưng những câu chuyện về thần sông thì còn lâu mới có thể chấm dứt. Bắt yêu ở nghĩa trang nhỏ họ Ngụy mới chỉ là phần đầu. Kế tiếp sau tới câu chuyện ngôi nhà ma ám trong ngõ hẻm Kho Lương. Đó là một sự việc kỳ lạ xảy ra bên sông Hải Hà vào những thập niên 50-60 sau khi đất nước được thành lập, mà rất ít người biết tới. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện linh dị dài tập Ma Cổ Đạo do Tiến Phong diễn đọc. Các bạn hãy ủng hộ kênh MC Tiến Phong bằng cách like, share các video cho bạn bè cùng nghe và nhớ comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đó là động lực để giúp Tiến Phong có thể tiếp tục đọc những bộ truyện hay để phục vụ các bạn.